Kính thưa cộng đoàn, sự sống con người là ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Xét trên bình diện hữu thể học thì sự hiện hữu của con người đã mang dấu ấn công trình sáng tạo đầy yêu thương nơi Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa ban tặng khi tạo dựng con người theo dòng đời, song song với sự tiến triển về thể lý, Thiên Chúa cũng mời gọi con người làm cho những ân sủng được ban riêng cho mỗi người được triển nở. Nhìn vào cách xử sự của những đầy tớ khi được chủ trao những nén bạc, có người thì hiểu được ý chủ, biết mình đang giữ tài sản của chủ. Họ ý thức trách nhiệm và mong làm lợi thêm những nén khác. Khi những nén bạc được đặt vào trong tay, thì những người đầy tớ trung thành luôn tính toán, tìm cách sinh lợi để mỗi ngày những nén bạc càng có giá trị thêm. Nhưng cũng có những nén bạc bị chôn giấu đi mà không sinh lợi được gì. Thưa cộng đoàn, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta mang danh là Kitô hữu mà chưa hiểu thấu đáo về Thiên Chúa hay giáo huấn của Ngài. Nén bạc đầu tiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta là bí tích rửa tội, để chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Rồi tiếp đến, Chúa ban cho ta trí thông minh, cho ta sống trong một gia đình đạo hạnh, trong cộng đoàn yêu thương, và cho ta một trí khôn thông sáng. Thế nhưng chúng ta chỉ nhận những ân huệ ấy rồi có khi chôn vùi đi, hoặc không chịu vận dụng để học hiểu về Chúa. Vì nếu không biết về người mình tin tưởng, phó thác, thì làm sao ta có thể yêu mến? Ta không hiểu biết về Thiên Chúa, chẳng học hỏi Kinh Thánh, hay chỉ dừng lại trên đường tìm hiểu đạo Chúa qua những bài kinh bổn lúc còn thơ ấu, với vốn liếng hạn hẹp và thô sơ ban đầu, khi lớn khôn trưởng thành, ta lại không chịu tìm học hỏi thêm để thích ứng với những trào lưu tiến bộ hay những canh tân của giáo hội. Ơ hờ trong việc học hỏi về đời sống của các thánh, ít khi tìm hiểu và học hỏi về lịch sử giáo hội, những văn kiện của các công đồng. Tất cả những sự tìm hiểu ấy là phương tiện cần thiết giúp cho những nén bạc của mỗi người chúng ta sinh lợi thêm. Cũng không thiếu những người đầy tớ đã hành động trái ngược. Tuy họ cũng hiểu ý muốn của chủ, nhưng vì biếng nhác, sợ làm việc, ngại hy sinh, nên đã đào lỗ để chôn giấu nén bạc chủ trao mà không làm lợi được gì. Nhìn vào những mẫu người mà chúng ta vừa nêu lên, thì ta ở vào hạng người nào? Chúng ta có lâm vào tình trạng đang ồ lì, đem chôn giấu những khả năng Chúa ban mà không đem ra phục vụ, làm lợi cho mọi người hay không? Cũng có khi chúng ta đang trở thành những đầy tớ sử dụng những nén bạc Chúa trao bằng cách đi ngược lại với điều mong ước của Thiên Chúa. Nén bạc Chúa trao cho mỗi người chúng ta là những nén bạc trong suốt, là chiếc áo tinh tuyền trong ngày chịu phép rửa tội. Thế mà đến nay chiếc áo trắng tinh ấy có khi đã trở nên lấm lem, đầy những vết nhơ tội lỗi. Nếu giờ này mà ông chủ tình cờ đến đòi lại chiếc áo trắng ấy, thì chúng ta sẽ trả lời ra sao? Chúng ta có phải là những đầy tớ của chủ đang dùng những nén bạc quý giá, đó là sự tài ba, sắc đẹp, là trí thông minh, để mà chiếm đoạt của cải chức quyền trái phép, hay đang dùng nó để phục vụ tha nhân hầu làm vinh danh Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta. Thưa Cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Anbeto cả. Tin mừng nhắc lại cho chúng ta điều đó, khi mỗi người chúng ta hiện hữu trên trần gian này, Thiên Chúa cũng đã ban cho mỗi người chúng ta những ân sủng rất khác nhau để làm phong phú công trình tạo dựng của Ngài. Dưới ánh sáng chân lý, Ngài đã tuân theo. Thánh Anbeto đã nhiệt thành nghiên cứu khoa học và trở thành tu sĩ thánh thiện, một nhà tư tưởng lớn, giáo sư siêu việt, nhà sưu tầm bách khoa tài ba. Ngài có sự hiểu biết uyên bác đặc biệt như một số những nhà tri thức lớn thời Trung cổ. Để nhắc nhở chính bản thân của mình trong việc thi hành phần vụ Chúa trao, Thánh Anbeto cả đã cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, con kêu nên Chúa, xin Chúa đừng để con bị quyến rũ bởi những lời hão huyền về danh gia vọng tộc, về uy thế của dòng tu hay về sự lôi cuốn của khoa học. Quả vậy, thưa Cộng đoàn, trong câu đầu tiên của thông điệp Fides et Ratio, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng: Đức tin và lý trí như đôi cánh nâng tâm hồn con người chiêm ngưỡng chân lý. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức vai trò và trách nhiệm của chúng ta trong việc làm cho mình trở nên những con người khéo léo quản lý những ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Amen.